ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử, nhân dịp thăm viếng chùa Từ Quang tại thành phố Nice, Pháp Quốc, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài đất, nước, lửa, gió, mặt trời và mặt trăng. Đó là sáu hình ảnh khá quen thuộc mà trong văn học ứng dụng Đức Phật thường sử dụng như các ẩn dụ triết lý. Có trên 1000 ẩn dụ được Đức Phật sử dụng trong hàng ngàn các bài giảng của Ngài suốt 45 năm. Sáu ẩn dụ vừa nêu đó rất gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta, nhưng lại phản ánh những triết lý rất là sâu sắc mà mỗi khi nhớ tưởng đến ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, chúng ta có thể giải quyết được những nỗi khổ và niềm đau. Ẩn dụ đó là mượn hình ảnh của sự vật, bao gồm các con vật và các vật vô tri vô giác, để nói lên những triết lý sống. Và đây là một trong những phương pháp hoằng truyền Phật pháp rất hiệu quả của Đức Phật trong thời đại của Ngài. Đất, nước, lửa và gió đó được gọi là bốn yếu tố phổ quát. Tiếng Bali Sanskrit gọi là Maha Bhuta. Sở dĩ gọi là bốn yếu tố phổ quát là vì đó, trên tất cả các quả địa cầu, dầu có sự sống của con người hay không có sự sống của con người, đều được hình thành bởi bốn yếu tố vừa nêu. Cơ thể của con người cũng như là tất cả các sự vật thuộc về vật chất đó đều được cấu thành bởi bốn yếu tố đất, nước, lửa và gió. Nói theo nguyên lý đó thì đất thuộc về nguyên lý chất rắn, lửa thuộc về nguyên lý chất nhiệt, gió thuộc về nguyên lý vận động, và nước đó thuộc về nguyên lý chất lỏng. Cuộc sống của chúng ta đó liên hệ đến bốn nguyên lý vừa nêu. Dù có muốn hay không đó, chúng không thể thiếu trong cuộc sống hiện thực. Dựa vào các hình ảnh rất quen thuộc đó đó, Đức Phật lồng ghép vào những triết lý để nhấn gửi đến sự tu học của tất cả chúng ta. Và sau đây đó, trên tinh thần vừa nêu, chúng ta lần lượt tìm hiểu triết lý Phật dạy qua đất, nước, lửa, gió, mặt trời và mặt trăng. Điều 1, ảnh dụ về đất. Lớn nhất của đất là quả địa cầu. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Đức Phật sánh ví tâm của con người như là quả địa cầu, chứa được rất nhiều các quặng mỏ. Quả địa cầu á là nơi mà tất cả sự sống của con người, động vật và thảo mộc được hình thành, tồn tại, phát triển, hoại diệt và theo đó tiếp tục cái quy trình tương tự. Sau khi giai đoạn thứ tư của quá trình sự sống được kết thúc, Và qua hình ảnh của đất với tư cách là trái đất đó, Đức Phật muốn truyền là một thông tin, và sâu sắc hơn đó là một thông điệp rằng đó, mỗi người chúng ta giống như là quả địa cầu, có rất nhiều các quặng mỏ tiềm năng bị ngủ quên. Công việc tu học của chúng ta là đánh thức các kho tàng tiềm năng đó dậy, để chúng ta sở hữu được các cái gia tài tiềm năng đó và biến chúng trở thành hiện thực. Tiềm năng lớn nhất của một con người là trở thành Phật. Năng lượng tiềm năng trở thành Phật đó đó được gọi là Phật tính, tức là bản chất Phật, tính chất Phật, tính chất tuệ giác hay là tâm tuệ giác. Khi sống với hành động phàm, thói quen phàm, bao gồm lời nói phàm, hành động phàm và kinh nghiệm phàm đó, chúng ta bị quên đi cái kho tàng tiềm năng tánh Phật đó. Và do vậy trong cơn nghèo khổ khốn khó đó, phần lớn đó, chúng ta dễ dàng đánh mất nhân cách của mình. Trong khi trải qua nhiều nỗi khổ niềm đau đó, phần lớn chúng ta mặc cảm tự ti về thân phận phàm phu, và triết lý mà Đức Phật muốn nhắn gửi đó là thay vì tiếp tục bị chìm vào trong mặc cảm tự ti hoặc là trong nỗi khổ niềm đau của kiếp phàm, mỗi người hãy tin rằng là mảnh đất tâm của tôi như quả địa cầu chứa đựng các cái nguồn quặng mỏ tuệ giác. Công việc của tôi phải làm đó là khai thác tiềm năng Phật tính đó. Nói nôm na đó là mỗi người hãy đánh thức Đức Phật đang ngủ quên trong chúng ta thôi. Và nói kết cái ảnh dụ này đó, thì trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật còn đưa ra một ảnh dụ khác giống như hoa sen sanh trưởng ở bùn nhơ nước đậm mùi tanh hôi, tận dụng vào điều kiện không có sự lựa chọn khác tốt đẹp hơn, hoa sen trở nên đặc biệt hơn các chủng hoa còn lại, có đầy đủ gương, nhụy, cánh, hạt. Trong một búp sen hay là một hoa sen đã nở vài cánh, nở phân nửa cánh, nở trọn cánh, sự đồng nhất giữa búp sen và hoa sen là chúng đều có gương, nhụy, cánh và hạt. Chúng ta không thể tìm thấy bất cứ một chủng loại hoa nào có được đặc tính tương tự như vừa nêu. Và bằng hình ảnh của hoa sen mọc lên từ đất như là đất bùn, Đức Phật nói rằng là khi còn là một người phàm á, chúng ta như là một búp sen ở dưới bùn. Khi trở nên chân nhân đó, chúng ta như là búp sen ngô lên giữa mặt nước. Từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, chúng ta như là ngô lên khỏi mặt nước. Từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát thành Phật. Thì cũng giống như là hoa sen từ tư thế trên mặt nước nở ra vài cánh, nở một phân nửa và nở trọn vẹn. Và nhận thức đó đã giúp cho chúng ta không tự khinh thường chính mình. Áp dụng triết lý này vào trong cuộc sống đó, là người yêu nước đó, chúng ta đừng nên mặc cảm dân tộc. Người Việt Nam ở trong nước thường mặc cảm nước Việt Nam là nhược tiểu. Thực tế đó, nước Việt Nam không nhỏ so với một số quốc gia ở châu Âu và nhiều quốc gia ở các châu khác. Nước Việt Nam thuộc về hạng trung bình. Chúng ta không có yếu nhược vì Việt Nam đã từng đánh thắng Trung Quốc 64 lần trong số 65 lần xâm lăng đất nước Việt Nam. Và nhiều chủ nghĩa thực dân khác đều phải bị thất trận tại Việt Nam. Cho nên phải tin rằng là tiềm năng, chất xám và nhiều cái tiềm năng khác của những thế hệ con người Việt Nam đó là không thua kém những quốc gia tiên tiến trên thế giới. Thay vì chúng ta tiếp tục lệ thuộc vào ngoại quốc như trước đây, chúng ta có giai đoạn lệ thuộc vào Trung Quốc, đến giai đoạn lệ thuộc vào Liên Xô, sau đó chúng ta lệ thuộc vào Nhật Bản, rồi chúng ta lại có khuynh hướng lệ thuộc vào phương Tây, thì hãy học những cái hay về những cái tiến bộ của thế giới, chúng ta là làm mạnh đất nước mình để mình không còn phải bị lệ thuộc vào nước nào nữa, vì Việt Nam có thể vươn mình trở thành là một đất nước giàu mạnh và có chỉ số hạnh phúc cao. Muốn như thế thì mỗi công dân Việt Nam giàu ở đâu cũng phải hãnh diện tự hào mình là người Việt Nam, để mình chia sẻ chất xám, đóng góp chất xám để làm cho chất xám đó nó có cái chức năng mang lại sự tăng trưởng theo hướng bền vững. Trong phạm vi nhỏ hơn là một gia đình hay là cá nhân, thì cũng đưa vào học thuyết tiềm năng này đó, chúng ta không nên tự khinh thường mình khi so sánh mình với những người thành công khác. Và chúng ta phải nêu một quyết tâm theo tinh thần Phật giáo dạy đó, người khác làm được những việc cao quý, thành công, hạnh phúc, tôi đây cũng như thế. Do đó tôi không được quyền khinh thường chính mình. Để giờ đó tôi không bỏ lỡ một cơ hội nào để vươn lên và trở thành là người tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua. Thì bằng nhận thức này đó, Đức Phật dạy chúng ta là hãy tinh tấn ba la mật, tức là nỗ lực, siêng năng, kiên trì, bền bỉ theo đuổi các mục đích cao quý, bao gồm mà mục đích nghề nghiệp, mục đích hạnh phúc, mục đích thành công, mục đích đạo đức, mục đích công bằng xã hội, mục đích phát triển bền vững và mục đích đó, an lạc tĩnh tại. Tất cả những người thành công trên cuộc đời đó đều là những người nỗ lực vượt trội hơn những người còn lại vài ba lần trong đạo hay là ngoài đời để được thành công. Nổi trội đó, cái giá phải trả đó là ngoài nỗ lực ba la mật còn phải kiên trì ba la mật nữa. Và trong nhiều tình huống, ngoài nỗ lực và kiên trì ba la mật, thì người nỗ lực phải là người có trí tuệ nữa để có được cái phương pháp là đi nhanh, có kết quả cao và giữ được các cái kết quả cao quý đó lâu dài. Ở dưới lòng đất đó, ngoài các quặng mỏ có giá trị cho con người, thì đất còn là nơi mà chứa rất nhiều các cái rác rưởi mà con người đã sử dụng và tống khứ vào nó. Thì qua hình ảnh của trái đất đó, Đức Phật muốn nhắn gửi với chúng ta rằng là tâm của mình cũng giống như thế, nó chứa rất nhiều các hạt giống thiện, hạt giống ác, hạt giống phàm, hạt giống thánh, hạt giống tích cực, hạt giống tiêu cực. Và bằng nhận thức đó đó, chúng ta phải nhổ lên hết tất cả các hạt giống rác rưởi, bất hạnh, cái may mắn, khổ đau đã từng có trong quá khứ, và giữ lại trong mảnh đất tâm của mình đó, toàn là những hạt giống tốt như là từ, bi, hỷ, xả, bố thí, đạo đức, tinh tấn, kiên trì, thiền định, trí tuệ và hàng loạt các hạt giống tích cực khác. Cái hay của trái đất đó là không hề than vãn, mặc dầu đó con người sử dụng một cách vô ơn nguồn tài nguyên thiên nhiên do trái đất tạo ra. Trái đất đó vẫn rộng lượng bao dung. Và bằng hình ảnh của trái đất đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta cũng phải học cái hạnh cao thượng, rộng lượng, bao dung. Là một người mẹ, người cha mà có được cái hạnh bao dung như là quả đất đó, chúng ta không chấp nhất các hành động thỉnh thoảng bất hiếu từ con cái, chúng ta không chấp nhất các hành động vô ơn của những người thân, chúng ta cũng không chấp nhất các hành động có thể gây thương tổn đến hạnh phúc của mình từ những người dân nước lạ. Và học theo hành quả đất á, mỗi người tự nỗ lực gạn lọc các hạt giống tiêu cực ra một bên và đẩy nó ra khỏi cuộc đời của mình, chỉ giữ lại các hạt giống tích cực thôi. Nhờ đó đó, cứ mỗi ngày trôi qua, chúng ta tiến bộ hơn chính mình và phá kỷ lục chính mình. Bằng cách này đó, mỗi người cam kết: tôi của ngày hôm nay phải tiến bộ và hạnh phúc hơn tôi của ngày hôm qua, tôi của ngày mai phải đặc biệt và hạnh phúc hơn là tôi của ngày hôm nay. Cứ như thế, chúng ta tập nhón chân vối tay theo hướng ngày càng phát triển, ngày càng tiến bộ, ngày càng hạnh phúc, ngày càng đạo đức, ngày càng chân chắc hơn. Vì đó mỗi khi đi trên mặt đất, sử dụng tất cả những gì mà có được từ đất đó, một mặt đó, chúng ta nhớ ơn quả địa cầu, mặt khác đó, chúng ta nêu cam kết là hãy tận dụng những cơ hội cao quý và tốt đẹp để làm cho mình trở nên cao quý và tốt đẹp. Trái đất đã dâng hiến cho chúng ta rất nhiều thứ mà không hề yêu cầu chúng ta đền ơn, và hãy trở thành cao thượng như trái đất, sức chịu đựng trở nên vững chãi hơn, bền vững hơn, tích cực hơn. Và bằng những tố chất tâm lý đó đó, ở hoàn cảnh nào, điều kiện gì, chúng ta cũng có thể phấn đấu vươn lên đến thành công và hạnh phúc. Điều hai, ảnh dụ về nước. Trong kinh Tương Ưng đó, Đức Phật có dùng ảnh dụ như khắc vẽ chữ trên nước. Đây là hình ảnh Đức Phật muốn mô tả về thái độ không cố chấp, thành kiến, định kiến của chúng ta đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống đã diễn ra, đang diễn ra hoặc là sẽ diễn ra. Ảnh dụ này đã được gắn kết trong một chùm ba ảnh dụ. Hai ảnh dụ còn lại Đức Phật nói đó là có những người mà về cá tánh á, thì họ giống như là khắc chữ trên đá, có thể để hàng nghìn năm nếu không bị bơm đạn phá, thì chữ hình ảnh được khắc ở trên đá đó vẫn còn y nguyên. Hình ảnh này đó tượng trưng cho những người có tâm cố chấp, chết á, mang theo chứ không có buông bỏ được, không hủy xả được, không tha thứ được, không quên đi được, đương sự ứng xử như là khắc chữ trên đá đó rất là khổ. Khi mà giận ai đó thì giận dai, giận dài, giận dở, chết đó là mang theo thôi. Trong cái thời gian mà họ hận thù đó, để trả thù trả đũa một hành động của một người nào đó mà họ cho rằng là không phải đó, không biết là có được thực hiện chưa, trước mắt đó, thì tâm đương sự đang sống với và đang chìm nổi với các cái nỗi khổ niềm đau do cơn giận dữ và hận thù gây ra. Như vậy, chứa đựng cơn giận và sự thù hằn, thực tế đó là con người đang làm cho mình chìm ở trong khổ đau thôi. Những người như thế thì rất là khó giao du tiếp xúc gì với ai được hết á. Họ rất là bảo thủ, cố chấp, không tha thứ được ai, mà đang khi đó bản thân họ cũng chưa chắc là đã tốt 100%, và cũng từng có những sơ suất về dân sự, những lỗi về xã hội, những tội về luật pháp, nhưng họ có thể dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho chính mình. Đang khi đó những người thân, xã hội, cộng đồng đó lỡ có một lỗi lầm gì đó thì họ ghim rất là chặt và kết thúc sự ngoại giao với người đó, không chơi nữa, thậm chí xem người đó là kẻ thù không đợi chờ chung. lối ứng xử có thể dẫn đến tình trạng đó là một mắt một còn, như là mặt trời và mặt trăng, hay là bóng sáng và ánh tối, ngày và đêm vậy. Những người như thế đó rất đáng là tội nghiệp. Ảnh dụ gắn kết thứ hai đó, đó là như khắc chữ trên cát. Hình ảnh này đã tượng trưng cho một số người có cá tánh là khi giận đó, giận rất là bộc phát, rất nóng tính, nhưng mà rồi đó bỏ qua cũng rất là dễ, giống như là trẻ nít ở bờ một bờ cát, tạo chữ nghĩa hay là hình thù hoặc là lâu đài, hình con vật vân vân, chỉ cần một cái cơn sóng nước nhẹ thôi tạt lên trên mặt bờ thì toàn bộ các cái hình thù và chữ nghĩa được khắc và làm trên đó trước đó đó đều bị cho hết. Giống như dân gian Việt Nam có câu là dễ tràn xe cát biển Đông vậy, xe bao nhiêu cát nó cũng không được thành một cái gì. Và những người như thế đó, qua sự việc đó rồi là nguội lạnh, nhưng mà lúc mà sự việc nó xảy ra đó thì họ rất khó làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ thân, cho nên họ có thể có những lời nói rất là khó nghe, có những hành động rất là khó ưa, có thái độ ứng xử rất là khó chịu, nhưng rồi đó họ bỏ qua, họ quên đi. Thì những người như thế đó còn có sự tiến bộ. Nếu khéo nói ở những nơi đó chỉ có mình và người đó thôi thì họ sẽ không bị tự ái, họ sẽ nhận ra một số lỗi lầm, những sơ suất trong ứng xử, họ sẽ khắc phục và trở thành những người tốt. So sánh hình ảnh như khắc chữ trên đá, như khắc chữ trên cát với hình ảnh như khắc vẽ chữ trên nước, chúng ta thấy là đối tượng người thứ ba này đó rất là dễ chê, dễ giao du, dễ tiếp xúc, vì tâm của họ giống như dòng nước chảy, không lưu giữ lại bất cứ một cái gì. Và bằng hình ảnh là như vẽ nước, vẽ chữ trên nước đó, Đức Phật đó truyền chúng ta một thông điệp là trong lúc ứng xử giữa mình và người khác, bao gồm người thân, người dân và kẻ thù, tâm chúng ta đó đừng trở nên thành kiến, định kiến bởi một lăng kính nào đó trong quá khứ hay là ở hiện tại, mà hãy xem mọi thứ diễn ra như là nhân duyên thôi, không có cố chấp, không giữ lại bất cứ một cái gì. Do đó bao nhiêu nỗi khổ niềm đau đó nó có xuất hiện trong một thời điểm nào đó, tại một không gian nào đó, qua rồi đó người đó nhanh chóng khép lại ở nơi đó xuất phát, không nuối kéo cái khổ đau ở quá khứ về với hiện tại, không nếu kéo khổ đau của hiện tại dây dưa đến tương lai. Họ chặt đứt cái gốc rễ của quá khứ, họ chặt đứt các nguyên nhân của khổ đau, họ chặt đứt hết tất cả những cái dây bơ rễ má của hoài ức ký ức. Do vậy mà những người như thế đó trở nên rất dễ chịu, rất dễ ăn, rất dễ ngủ, rất dễ hài hòa, rất dễ thân quen, kết bạn mới, học hỏi những kế mới để tiến bộ cho chính bản thân mình và làm tốt cho gia đình cũng như là xã hội. Như vậy qua hình ảnh này đó thì nước được Đức Phật sử dụng để chỉ cho sự phá chấp, sự buông bỏ những cái chấp trước, mà chấp về cái tôi hay là cái tôi sở hữu đó sẽ làm cho chúng ta bị vướng kẹt giữa mình và người khác. Khi mà vợ chồng va chạm với nhau về cái tôi, một bên đó phải nguội thì hạnh phúc mới có thể được bền vững, mà không á rất dễ hư việc. Nho gia có câu á, quân tử tánh như thủy, là tánh của người quân tử đó giống như là nước, tức là rất là nhu mì. Nhờ như là nước á, thì ở bầu thì tròn, ở ống á, thì hẹp, tức là hiểu được cái tính nhân duyên, tính điều kiện, hoàn cảnh, trong thuận hay là nghịch á, chúng ta đều có thể tiếp tục làm cho mình tồn tại và tồn tại một cách có ý nghĩa được. Còn những người ngang ngay sổ thẳng á thì rất là khó tồn tại trong những xã hội nhiễu nhương. phương Tây đó là thế giới nổi tiếng là đào tạo ra những con người ngang ngay sổ thẳng ra, thì họ tôn trọng cái công bằng của luật pháp, không cần phải hối lộ ai, không cần phải chạy chọt ai, quỳ lị ai, năn nỉ ai, xin xỏ ai, cứ đúng là làm, là bằng lương tâm, là bằng ý thức trách nhiệm, là bằng sự cam kết thôi. Và do vậy đó, những người phương Tây đó ngang ngay sổ thẳng mà đi tới những nước châu Á đang kém phát triển, hoặc là ở châu Phi đó đang gặp rất nhiều các cái khó khăn, thì họ thường thất vọng. À, vì ở đây nó có những cái là không đi bằng đường thẳng mà đi bằng đường cong, thỉnh thoảng đi bằng đường vòng. Và nếu thiếu đi cái tâm như là nước thì chúng ta sẽ dễ trỗi dậy các phiền não khi mà mình có mặt ở trong những hoàn cảnh mà nó rất khác xa với cái điều kiện sống mà mình đã từng có mặt ở những nơi thuận lợi và hạnh phúc. Cho nên phải tập là tâm mình giống như là nước chảy, không có lưu giữ lại bất cứ cái gì, hòa nhập, hài hòa, năng động, linh động. Trong một điều kiện hoàn cảnh dù là thuận hay nghịch gì đó, chúng ta vẫn có thể tồn tại một cách tích cực và tồn tại trong hạnh phúc. Do đó khi có một cái cơn buồn, cơn giận nào trỗi dậy với chúng ta đó, hãy liên tưởng rằng là tâm tôi đó như dòng nước chảy, những cơn buồn giận đó không có chỗ chứa ở trong tâm tôi, cho nên là tôi không nhớ dai nhớ dài, thù dai thù dài đối với ai. Và tập như một thói quen đó, chúng ta xem đó là nước đó giống như là cái tấm gương tương phản, cái gì mà nó được thể hiện trên gương mặt chúng ta, nhìn xuống nước đó, nó được phản ánh một cách trung thực. Và hãy xem nước đó như là một tấm gương phản chiếu đời sống đạo đức của mình, để chúng ta cam kết đó là cứ mỗi ngày trôi qua đó, tôi phải làm được nhiều việc thiện mới, tôi phải tu tập được nhiều cái kết quả mới, tôi phải học hỏi và đạt được những cái thành quả mới, tôi phải tiến bộ và hạnh phúc hơn. Cái tấm gương phản chiếu của nước như thế để giúp cho mình đó luôn luôn biết nỗ lực để vươn lên chứ không có dừng lại một chỗ. Điều ba, ảnh dụ về lửa. Lửa là năng lực đốt cháy, thiêu hủy. Núi lửa phun đó là mối đe dọa và sợ hãi đối với rất nhiều người sống ở cái khu vực gần đó. Nhật Bản nổi tiếng là quốc gia có nhiều núi lửa đang hoạt động ngầm. Chính phủ thường cảnh báo là cư dân không nên đến những khu vực có núi lửa đang còn hoạt động ngầm, vì cái chết đó, bởi sự rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong kinh Phật đó, thì lửa tượng trưng cho sự đốt cháy của phiền não. Lửa đốt cháy nặng nhất được gọi là lửa sân, có thể thiêu hủy tất cả các công đức mà chúng ta đã gây tạo. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có nói là đừng nên khinh thường một ngọn lửa nhỏ, vì nó có thể đốt cháy hàng trăm các cái cánh rừng, hàng vạn các ngôi nhà và hàng triệu các vật dụng. Như vậy lửa được kinh điển Phật giáo sử dụng như là cái năng lực thiêu hủy, đốt cháy, tàn phá. Và về phương diện triết lý đó thì lửa được sánh ví như là tâm sân. Tâm nóng giận của con người đó làm cho con người trở nên bất đồng, không hài lòng, bực tức, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, giận dữ. Thế thì qua các hành động cụ thể đó thì người có tâm sân hận á sẽ có những lời nói khó nghe, có những hành động là không dễ thương, thậm chí có thể là tàn phá mạng sống, giết người, hủy diệt, thương tổn, phá phách, khủng bố, gây sự quý diệt. Sân có thể được biểu hiện qua các hành động như là ganh tị, hơn thua, sanh nặng, ghen, tức tối, không hợp tác, không liên minh, hoặc là nổi loạn. Nó có thể thể hiện một cách rất là bộc phát, nó có thể rất là ngấm ngầm, có thể nó rất là tàn phá, mà có thể nó rất là phi tế. Dân gian Việt Nam có câu khá lý thú, đó là cơm sôi bớt lửa. Những bà con nào mà sống ở tuổi 50 trở lên á, và đã từng sinh hoạt tại Việt Nam khoảng 40 năm trước, 50 năm trước á, thì chúng ta còn quen với cái tập tục là các cái gia đình á đều nấu cơm, nấu thực phẩm bằng bằng củi. Chúng ta phải chắc móc củi để nấu. Và đến lúc nào mà cơm đã sôi đó, thì cha mẹ đó nhắc nhở với những đứa con gái nấu cơm đó là hãy rút củi ra, rồi dùng cái dụng cụ gấp than đó tán than nó ra cho nó đều ở trên cái lò bếp đó, để cho cả nồi cơm đó được chín, không có chỗ thì nhão, chỗ thì khét, chỗ thì sống. Và bằng hình ảnh này đó, nếu chúng ta áp dụng lời Phật dạy đó, thì mỗi khi đó cái quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em đó, có một người nào đó đang bị lửa sân hận đó khống chế và chi phối, người còn lại đó phải là người đóng vai trò là gấp củi ra để cho lửa không còn cơ hội để đốt cháy, thì cái cơn giận tức đó bắt đầu nó được khống chế lại, được khoanh vùng, được nó làm nhẹ. Và dần dà đó là nó tắt hoàn toàn, bởi vì hết củi, tức là không cung ứng nhiên liệu nữa, thì lửa sẽ không tiếp tục cháy, hoặc cháy hết cái phần than đang có thôi. Gia đình trong các quan hệ dân sự, gia đình và xã hội đó, một bên nào đó đang giật tức, bên còn lại đó đừng có phải bận tâm đến chính làm gì, cứ lặng lẽ hít thở không khí trong lành thôi, không cần phải phản ứng lúc đó, kiên nhẫn nở nụ cười thật là tươi, đừng có cố chấp hành động của một người đang bị sân, vì người nào đang nóng giận đó, hành động của họ đều khó ưa và không dễ thương giống như nhau. Lúc đó mình nói đó thì đó hoàn toàn không có tác dụng, rồi thậm chí nó càng nói đó càng làm cho cái mâu thuẫn, hiểu lầm đó trở nên căng thẳng hơn, mệt mỏi hơn thôi. Chờ một dịp nào đó mà người đó đang nguội lạnh, chúng ta nhắc lại một cách vắn tắt để giải thích rằng là mình đó là người bị ngộ nhận hoặc hiểu lầm, chứ không phải nói với thái độ trách móc, hờn dỗi. Thì lúc đó đó nội dung góp ý về cái tính sân của người khác đó sẽ được người sân đó lắng nghe, dần dà đó họ sẽ nỗ lực khắc phục và vượt qua. Sân hận được Đức Phật nói nó như là một trong các phiền não gốc, nó đốt cháy có thể tất cả các rừng công đức mà chúng ta đã gây tạo. Vì cái hậu quả nặng nhất của sân đó là giết người, thậm chí là giết người hàng loạt, hay là phạm vào cái tội chống lại nhân loại. Do đó đó, để vượt qua sân mà chức năng của nó như là lửa đốt cháy hạnh phúc của người khác đó và bản thân mình, thì người tu học Phật cần lưu ý một số điều như sau. A. Đang khi có mặt ở một nơi mà một người sân hoặc nhiều người sân đó, thì chúng ta với tư cách là đương sự trì hoãn phản ứng, cũng không cần thiết phải nói, cũng không cần phải hành động, vì nói đang lúc mà mình bị giận, chúng ta sẽ mất cái cơ hội kiểm soát tâm mình, và hành động trong lúc bị giận đó phần lớn là gây sự tổn thất. Nhiều mối quan hệ tình người đó chúng ta phải bỏ ra vài chục năm để xây dựng, nhưng mà trong cơn giận tức đó chúng ta đã phá hủy nó trong vòng vài giây hoặc là vài phút thôi. Cho nên đừng dại dột, là đập đổ hết tất cả những cái giá trị tình người mà mình đã gây dựng và có được với những người khác. Cho nên đang lúc nóng đó thì hãy tập kiểm soát bản tâm. B, hít một hơi thật là sâu khoảng 8 giây, giữ lại 3 giây và liên tưởng rằng là thanh khí được đưa vào bên trong, niềm vui, hạnh phúc, nụ cười đang cùng với thanh khí đưa vào trong cơ thể. Lúc đó chúng ta phải liên tưởng rằng là gương mặt của mình đó là hoa sen đang nở, hướng dương đang cười, hoa hồng đang tươi, để mình không có giận tức các cái hành động sai lầm và khó ưa của người khác. Sau đó đó, thở một hơi thật là dài 8 giây, rồi giữ nín thở khoảng 3 giây và liên tưởng rằng là nỗi vui, nỗi buồn, căng thẳng, giận tức, buồn bực, khó chịu đó đang theo hơi thở được tống ra bên ngoài. Điều đó chúng ta liên tưởng tất cả những cái bực dọc đó nó giống như là rác rưởi, chúng ta không dạy gì mà chứa nó trong nhà của mình. Mỗi ngày phải siêng năng vài lần đưa rác ra trước cửa nhà, để những người làm cái công việc quét dọn rác đó, người ta mới đưa đến những cái sở rác và biến rác đó trở thành các cái nguồn năng lượng, chẳng hạn như là gas. Đó là khắc phục cơn nóng giận, hít thở, chánh niệm, làm chủ thân và tâm. C, về khỏi địa điểm mà cơn giận tức nó đang diễn ra. Ví dụ như người thân của mình đang cãi lộn với mình, hoặc có thể là mình sai, hoặc có thể người thân đó sai. Nếu hai người mà tranh luận với nhau thì cái sai đó ngày càng lớn hơn. Giả vờ thò tay vào trong túi, bắt điện thoại lên, alo alo, anh kêu tôi hả? Tôi đang có việc chút xíu, khoảng 5 phút tôi lại. Rồi bằng cái cách giả vờ này đó, như thể là chúng ta đang có một người nào đó có một việc rất quan trọng cần đến sự có mặt của mình, và do vậy đó mình lặng lẽ rút lui được. Vợ có thể nói với chồng xin lỗi anh, bây giờ em có việc gấp, cần phải đi nửa tiếng hay là 1 tiếng mới sao về. Tùy theo cái vai vế trong gia đình mà chúng ta có thể xưng hô. Và đây là cái cách thức để chúng ta thoát ra khỏi cái lửa sân nó đang đốt cháy mình. Thì thông thường đó, mình đang có mặt trong một nơi nào đó thì chúng ta chịu cái ảnh hưởng của cộng nghiệp đó. Là cộng nghiệp này là cộng nghiệp sân. Ở lại người ta nói tức khí, nói chọc tức là mình dễ phản ứng lắm. Và khi hai người đã đang nóng giận rồi đó thì khó mà ai nhường ai lắm. Đó là làm tế thôi, nói như thể là bắn liên thanh vậy đó. Có người nói rất là dai, nói dài, nói dở. Có người nói chì chiết, có người nói nhằn, có người nói chỉ bế, có người nói rất là khó ưa. Mà mình á là sống ở trong cái không khí đó đó, nó làm cho mình cũng trở nên là bất hạnh và khổ đau. Do đó tốt nhất là mình tìm cách để rời khỏi cái không gian đó. Và mình đi tới một không gian nào đó đang có mảng cây xanh, nhìn thấy cái cây xanh rồi hít thở không khí trong lành á, thì tự động tâm mình nó vui trở lại. Sau đó quay trở lại nơi nhà của mình đang ở, cũng gặp lại cái người mà mình với người đó vừa trải qua một cái cơn cãi vã hay có những hành động không đẹp với nhau, thì cả hai bên đều đã nguội rồi. Thì lúc đó đó cái cơn giận tức đó nó sẽ theo đó nó tan biến, chúng ta mới hàn gắn lại dễ dàng hơn. D, tin tưởng đó, mỗi hành động giận tức của chúng ta giống như là con khỉ đòn, xấu xí, khó ưa, khó nhìn lắm. Và chị em phụ nữ phải thấy rất rõ là gì, sở trường á của người nữ đó là dịu dàng, dễ thương. Cho nên khi mình giận tức á, mình phải nghĩ rằng là tôi đang trở thành một con khỉ đầu cái. Còn đàn ông á, giận tức đó là tôi đang trở thành con khỉ đột đực. Nếu mà hai con khỉ đột đó mà đấu với nhau thì cả hai cùng thất bại. Cho nên tôi không dạy gì trở thành con khỉ. Do đó tôi không để cho gương mặt của tôi bị buồn, căng thẳng, mệt mỏi, khó chịu. Cho nên khi cơn giận nó trỗi dậy đó, nhớ đến lời Phật dạy, có thể niệm Phật, có thể ngồi thiền, có thể tìm một cái gì đó để đập, thì tâm chúng ta đã đang được đổi đài. Nó giống như mình dùng cái remote control đó, bấm một con nút hay là bấm cái nút cộng thì nó qua một cái kênh mới, chúng ta không bị châu đầu vướng kẹt vào cái kênh đang coi. Từ đó chúng ta vượt qua được những cái trạng thái không thích. Thì khi mà nói chuyện với nhau mà nói cái chủ đề gì mà nó làm cho hai bên cãi vã với nhau thì nên nhớ đó là trong quan hệ vợ chồng hay là tình thân đó, cãi vã làm cho cả hai bên cùng thua, không có người nào thắng hết. Dẫu cho có một bên thắng bên thua thì cả hai cùng là không hạnh phúc. Đôi lúc mà mình nhường nhịn nhau chút xíu cũng được, chẳng cần phải thắng thua. Đối với tình bạn làm gì cho mệt. Và bằng nhận thức đó đó, chúng ta chuyển đề tâm, tức là mình nhanh chóng chuyển qua một cái chủ đề khác để nói chuyện, làm cho cái không khí như là lửa đốt đó đó, nó được nguôi đi, nó được mát đi. Đây là những cái mẹo vặt mà việc thường xuyên áp dụng nó sẽ làm tâm chúng ta trở nên mát mẻ. Và người nào có thể làm cho tâm mình được mát mẻ chắc chắn là có khả năng tạo được hạnh phúc, niềm vui cho những người khác, và cơn giận tức đó sẽ được khắc phục rất dễ thành công. Điều 4, ảnh dụ về gió. Gió thực ra là sự vận động của không khí thôi. Gió có thể tạo ra sóng thần, bão lụt. Gió có thể tạo ra sự càn quét, tàn phá, hủy diệt. Nhưng mà nếu gió ở mức độ vừa phải đó, nó tạo ra sự thoải mái và dễ chịu. Cho nên đó, cái gì mà trở nên thái quá, cái đó là có vấn đề. Thì trong văn học Phật giáo có một hình ảnh như thế này: gió thoảng thì mây bay. Mây đó nếu không có gió đi ngang qua sẽ giữ nguyên cái vị thế của nó ở một mức độ tương đối. Và bằng một cái khối óc tưởng tượng đó, nhìn lên trên bầu trời, chúng ta sẽ thấy mây đó kết thành các cái hình thù, có khi là con chó, có khi con mèo, có khi cái cây, có khi là hình Phật, có khi đó là vầng hào quang, vân vân. Hiện tượng đó đó dân gian Việt Nam gọi là văn cẩu, tức là con chó dưới hình thức là cắt mây, hoặc là mây tạo một cách tình cờ ra hình con chó. Tương tự về đêm ngày trăng rằm, nhìn trên mặt trăng đó, với đảo tưởng tượng chúng ta sẽ thấy có cây đa, chú cuội và chị Hằng, mà trên thực tế thì không có. Gió tổ mây bay là một ảnh dụ Phật giáo chỉ cho cái tâm chúng ta không chấp, không dừng lại, không bám víu và bất cứ một cái gì. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật có câu: ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Đừng để tâm mình bám trụ vào bất cứ một cái gì trên đời, bao gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sắc đó là hình thù màu sắc. Mình bám trụ vào hình thù màu sắc của những người khó ưa đó thì ngủ mình gặp ác mộng. Nhớ thương một người đã chết, đã từng là chồng, là vợ, là con cái, là anh chị em, là chúng ta gần như là cả năm trời, hai năm trời mà mỗi khi nghĩ tưởng đó, đều rơi nước mắt. Đi du lịch nhìn thấy các cảnh trí đẹp mà về khi nghĩ tưởng đến đó chúng ta tiếc hồi hụi. Hoặc là ăn một thực phẩm nào đó ở một nơi du lịch nào đó, mỗi khi nhớ lại là chảy nước miếng. Như vậy tâm chúng ta dễ trụ vào hình thái và màu sắc là sắc. Có người thì bị vướng kẹt vào trong các loại âm thanh, mê giọng ca của ca sĩ A hay là ca sĩ B, rồi chúng ta nhớ những cái lời chửi bới người khác hay là những lời khen tặng, chúng ta bị kẹt vào các loại âm thanh khác nhau, hoặc là ấn tượng hoặc ám ảnh. Còn cái vị đó là sự tiếp xúc của lưỡi, làm cho chúng ta bị nghiện những loại thực phẩm có những cái chủng loại mùi vị đó. Chẳng hạn như ở Tây đó thì ta thích các cái loại bơ thúi, nó nở mốc lên, thậm chí là nổi xanh lên luôn, mà nghe cái mùi rất là khó chịu. Còn Campuchia, Lào thì có nấm bò hóc đậm đặc cái mùi khó chịu, Việt Nam thì có nước mắm cá thu, Đài Loan á thì có chao thúi hoặc là đậu hũ thúi. Đi đến du lịch Đài Loan, đặc biệt ở Đài Bắc đó, mà du khách chưa ăn đậu hũ thúi là ta chịu không nổi. Lúc mới ngửi và ăn lần đầu đó, thì cảm thấy là ớn lắm, nhưng ăn lần thứ hai là bắt đầu nghiền à. Còn tiếp xúc được gồm có tiếp xúc trên cơ thể, tiếp xúc của làn da, bao gồm mẫu mã, thời trang, rồi những cái gì mà nó cảm thấy dẫn đến sự thích thú. Còn pháp á, là mọi sự vật hiện tượng. Khi mình đã có dịp tiếp xúc với đó rồi đó, chúng ta để lại các ấn tượng và ám ảnh. Nói chung là một cách rất là tình cờ, hoặc là một cách là do nghiệp dẫn dắt, chúng ta bị vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng ta trụ hết cái này đến cái kia, hoặc là ở quá khứ, hoặc ở hiện tại, hoặc là tương lai thôi. Và mỗi khi bị vướng kẹt vào chúng đó, chúng ta sẽ sống hoặc là ký ức, hoặc là vọng tưởng. Ký ức là liên hệ đến quá khứ, vọng tưởng liên hệ đến tương lai. Mỗi khi ký ức về quá khứ đó, tâm chúng ta đó tự động tạo ra sự tiếc nuối, như là nhớ về thời vàng son với những hạnh phúc, nụ cười, thành công, sức khỏe và những giá trị chúng ta đã đạt được và cống hiến cho xã hội. Còn nhớ về nỗi khổ niềm đau đó là mình đã vô tình hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Chính vì thế mà Đức Phật nói là muốn được hạnh phúc thì hãy cắt đứt quá khứ đi. Những gì đã xảy ra trong quá khứ 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm của ngày hôm qua, của tháng trước, của năm trước, hãy xem đó nó đã không còn nữa, đừng gắn kết nó với chúng ta. Ngoài trừ trong những trường hợp sử dụng nhân quả của quá khứ để giáo dục đạo đức ở hiện tại, chúng ta kể là một câu chuyện gì đó để mang tới cách giáo dục, mà mình chỉ là đương sự trong câu chuyện hoặc một người nào khác. Còn bình thường đó, không nên gắn kết với quá khứ. Công việc là ký ức về lịch sử thuộc về sở trường của các sử gia. Công việc liên hệ đến các cái di vật, các công trình đó, quá khứ đó, thuộc về chức năng của các nhà khảo cổ học. Còn cái công việc của chúng ta là những thường dân, hãy đầu tư hạnh phúc ở hiện tại. Đức Phật chứng được ba tuệ giác lớn, trong đó có túc mệnh minh, tuệ giác biết rõ về quá khứ. Không phải lúc nào ngài cũng thấy quá khứ đâu. Khi nào cần á, ngài chỉ cần một giây thiền định là các cái hình ảnh quá khứ hiện về, ngài mới lấy một vài dữ liệu quá khứ kể lại cái câu chuyện nhân quả để nhắc nhở chúng ta ra. Là bình thường ngài khóa nó lại giống như một cái van nước á, mình khóa nó lại, nó không có bị xì nước ra ở hiện tại. Còn dòng cảm xúc về quá khứ đó, nó giống như là nước chảy cuồn cuộn mà nếu không làm chủ nó khổ dữ lắm. Tương tự những cái truy đuổi tương lai, mộng tưởng tương lai, nó làm cho chúng ta gần như là không ở yên ở hiện tại, đứng núi này trông núi nọ. Và do đó đó, chúng ta đánh mất cái năng lực đầu tư ở hiện tại này. Vì theo Đức Phật, tương lai là kết quả của hiện tại thôi. Thay vì ta chạy theo tương lai, hãy đầu tư có phương pháp hiện tại, thì tương lai nó sẽ từ từ trở thành hiện tại, và hiện tại từ từ sẽ trở thành quá khứ thôi. Đó là quy luật của thời gian. Do đó đó, liên tưởng gió là một cái nguồn vận chuyển, nhờ đó mà mây bay, mây không giữ lại. Và đây là hình tượng trưng cho sự không vướng chấp, không vướng dính của chúng ta đối với những chuyện đã xảy qua, hay là đối với những gì đó sẽ xảy tới. Người tu học Phật đó, giữ mấu chốt hiện tại thôi, tâm cho nên rất là thản nhiên, tự tại, thư thái, thoải mái, thông dong, thảnh thơi thôi. Đừng quá lo xa. Và bằng kiến thức á, có phương pháp á, chúng ta có thể hoạch định thời gian cho tương lai của mình, hoạch định thời gian cho năm sau, cho năm nay, cho tháng trước, cho tuần trước. Nhưng mà mình không có lo lắng, chỉ có hoạch định bài bản nhưng không có lo lắng, vẫn được xem là người đang sống chánh niệm trong giờ phút hiện tại. Và đây là chủ trương của Đức Phật về hạnh phúc. Một vị thiền sư Nhật Bản dùng hình ảnh đó, là hãy sống như là mây được gió thổi, để không hận thù núi. Chúng ta thử liên tưởng á, là núi sừng sững từ bao giờ, gió thổi đi ngang qua đã mang mây đến với núi. Nếu núi đó nghĩ rằng đó do mây mà núi không nhìn được thấy các cái sự vật xung quanh đó, thì núi sẽ xem mây đó là kẻ phá đám, và núi sẽ thù mây, núi sẽ trừng phạt mây, hoặc là núi sẽ thành toán mây thôi. May mắn đó là núi đã không nghĩ như thế, cho nên núi không xem mây là kẻ thù. Tương tự, khi mây bay nhờ gió thổi ngang đến một cái ngọn núi, nó bị vướng lại bởi những cái tán cây, cành cây, lá cây và những cái chiền núi gồ ghề gập ghềnh. Nếu mây nghĩ rằng đó, núi là cản trở vật, do vì có nó mà mây không thể thẳng tiến trên con đường nó đang đi, thì chắc chắn rằng là mây dầu là yếu hơn núi vẫn xem núi là kẻ thù và phải trả đũa núi bằng nhiều cách khác nhau. Rất may mây không suy nghĩ như thế, cho nên khi gió mang mây đến với núi, mây đó hòa quyện với núi, núi hòa quyện với mây, tạo ra một bức tranh trên đó thì xanh, dưới đó thì mây mù, và giữa trên và dưới đó nó cách nhau bởi mây, tạo ra một cái cảnh rất là đẹp và thiên nhiên. Nói cách khác đó, nếu thấy sự khác biệt đó là bổ sung cho nhau, thì chúng ta không thấy đó sự đa loại, đa dạng đó là một trở ngại. Phần lớn chúng ta có cái nhận thức thiển cận đó, chúng ta muốn một cái gì đó nó chuyên nhất thôi, chứ chúng ta không muốn cái đa nguyên. Và vì chúng ta nghĩ rằng là cái gì nhiều cái đó là cái đe dọa cho mình, cho nên đó, tâm mình sẽ trở nên cực đoan, cuồng tín, rồi và để bảo vệ cái quyền lợi độc tôn đó, rất nhiều người đã trở nên rất là ác độc, hoặc là thiển cận, hoặc là hiếu thắng hiếu chiến. Còn mây á, mà núi xem á, nhờ có nhau mà chúng trở nên có giá trị hơn. Nếu chỉ có núi không thì núi cũng không đẹp, nếu có mây không á, thì cái bầu trời này đó nó trắng xóa, hoặc là trắng xám, hoặc là trắng đen, không có gì là hấp dẫn đó. Và gió chỉ là yếu tố mang mây đến với núi và làm cho núi có được mây. Thì trong cuộc đời chúng ta thấy là thỉnh thoảng có những con gió đi ngang qua chúng ta, để lại những nỗi vui, nỗi buồn, những cái câu chuyện khó quên. Và người tu học Phật đó phải quên nó đi, tại vì gió nó sẽ không để cho gì đứng yên một chỗ mà. Nó cứ đi ngang và mây cứ tiếp tục bay, mây tiếp tục bay thôi. Và mọi chuyện nào nó đã qua rồi, chúng ta hãy khép nó lại. Và bằng cách này đó, để được hạnh phúc đó, chúng ta nên nhớ a, khép tất cả các sự việc ở nơi mà nó xuất phát. Ví dụ như công việc đó là ở tại quán ăn hay là cái công sở nơi mình làm việc, sau 7 giờ làm việc trở về lại nhà thì việc của công sở, việc của chợ búa đó khép lại đi. Về nhà chúng ta chỉ nhớ chuyện nhà thôi. Thì cái đó được gọi là chánh niệm trong không gian. Ở không gian nào chúng ta làm chủ tâm ở không gian đó, cho công việc đó thôi. B, khép công việc và những nỗi khổ niềm đau ở thời điểm mà nó xuất phát. Giờ bằng cách này đó, chúng ta sẽ đạt được chánh niệm với thời gian. Ví dụ như mình đã hoạch định một ngày 24 giờ, sáng mấy giờ là vệ sinh, sau đó tập thể dục, tập thể dục sau đó ăn sáng rồi đi làm, về làm xong về nhà thể thao, rồi ăn uống, con cái, người thân, nhân dân, cứ theo đúng một cái quy trình của thời gian biểu đó đó, giờ nào việc đó, thì chúng ta sẽ không phải đeo bồng những cái công việc khác trái thời gian vào ngay cái thời điểm mà mình đang cần đầu tư cho một việc gì đó. Và bằng cách này đó, chúng ta giải phóng được các áp lực và cảm xúc, cho nên trở nên thoải mái và nhẹ nhàng. C. Mọi thứ trong đời này là vô thường và sẽ trôi qua. Nỗi buồn, niềm đau, mất mát, tổn thất, nó cũng giống như là mây thôi, và gió sẽ mang chúng đi khắp mọi nơi. Và khi chúng ta làm việc gì đã tốt cho cuộc đời, cũng nhớ đến hình ảnh này, để gió cuốn đi. Đó là cái câu mà Trịnh Công Sơn đã nhắc lại rất nhiều lần trong bản nhạc, mà hiện nay đó rất nhiều người sử dụng nó, xem nó như là một cái hành động cao thượng vĩ đại, không lưu giữ lại, là bằng tâm vô ngã, thái độ vị tha, về cái chí hướng thượng cao. Cho nên tập theo hình ảnh của giới thoảng, chúng ta không bị vướng chấp với những nỗi khổ niềm đau đã từng có trong quá khứ, đã từng xuất hiện một thời điểm nào đó trong cuộc đời của mình. Bằng cách này đó, chúng ta đã vô hiệu hóa được nỗi khổ niềm đau một phần nào đó. Điều năm, ảnh dụ về mặt trời. Trong một số kinh, nhất là kinh Đại Thừa đó, mặt trời đã tượng trưng cho sự công bằng và không thiên vị. Đức Phật dạy như sau: như sự chiếu soi của mặt trời, không thiên vị bất kỳ một vật nào đó đang nằm dưới nó. Ở ngữ nghĩa rộng nhất đó, hình ảnh mặt trời tượng trưng cho chủ nghĩa bình đẳng. Vào thời Đức Phật, tức là thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, đất nước Ấn Độ phân chia làm 4 giai cấp. Giai cấp chính trị bao gồm cao nhất là giới vua chúa, trưởng quản về chính trị và cai quản đất nước độc quyền, cha truyền con nói. Giai cấp đạo sĩ Bà La Môn với trưởng quản về tôn giáo và giáo dục độc quyền. Giai cấp thương gia đó như là bao tử của xã hội, của là độc quyền. Giai cấp nông nô, đó là những người làm nô lệ phục dịch ô xin cho những giai cấp trên. Và những người theo Bà La Môn giáo đã lý giải rằng đó là Thượng Đế đã tạo ra con người với 4 cái nhóm, và mỗi một nhóm được phân công lao động thích hợp với năng lực và sở trường của mình. Và thực ra đó, đó là cái chủ nghĩa áp bức thôi. Bởi vì họ nhồi sọ người ta phải chấp nhận cái số phận ăn bài từ cha truyền con nói, mà mỗi người không được quyền lựa chọn bằng tự do ý chí, không thỏa mãn với hạnh phúc của ngai vàng mà cao nhất làm vua. Đức Phật đã bỏ cơ hội làm vua, trở thành một nhà tâm linh lớn. Đi tới đâu Đức Phật cũng kêu gọi cái bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, xóa đi các giai cấp. Và Ngài dùng hình ảnh là như trăm sông tuôn về biển cả, tên của các con sông như là sông Hằng, sông Yamuna, vân vân đó, đã được xóa đi. Chúng chỉ còn một tên gọi chung là biển. Tất cả các cái vị ngọt nhiều, ngọt vừa, ngọt mặn mặn, hay là mặn nhiều, mặn vừa, mặn ít, đều xóa đi. Vị duy nhất của nước biển là vị mặn ta. Và bằng chủ trương này đó, Đức Phật đã gia nhập vào trong tăng đoàn của Ngài đó nhiều thành phần xã hội khác nhau, và đạo đức cũng như trí tuệ của mỗi cá nhân đó trở thành là thước đo để đánh giá giá trị của người đó trong đời, chứ không phải là vị thế xã hội, hoàn cảnh sinh ra từ gia đình nào, như là chủ nghĩa của Bà La Môn. Một loại dụng khác được sử dụng qua hình ảnh của mặt trời, đó là khi mình ban phát một cái gì đó, chẳng hạn như là tình thương, thì hãy bắt chước mặt trời đó, là không hề có phân biệt gì hết. Một ngày có 24 giờ, trung bình đó 12 giờ ban ngày, 12 giờ ban đêm. Nửa vòng của trái đất đó, sử dụng được 12 giờ ban ngày sẽ tiếp nhận được ánh sáng mặt trời với các cái chức năng diệp lục tốt, tốt cho sức khỏe, tốt cho công việc, tốt cho các hoạt động. Còn 12 giờ ban đêm đó thì để giải trí và nghỉ ngơi thôi. Và khi mặt trời chiếu soi đó, chúng không hề có phân biệt đối xử đối với bất cứ một quốc gia nào hay cư dân nào trên địa cầu này trong cùng một hệ mặt trời. Và mùa hè đó thì ở Thụy Điển, lúc 11 giờ bầu trời đó vẫn còn sáng rực như ở Việt Nam lúc 5 giờ chiều. ở Pháp và một số nước châu Âu khác đó, thì khoảng 10 giờ đó thì mặt trời mới lặn tắt vào tháng 7. Đang khi đó ở những nơi khác đó thì cái thời gian tồn tại của ban ngày và mùa hè nó không dài đến thế. Chứ đó không phải là do mặt trời thiên vị với nước này mà không thiên vị ở nước khác, là do vì cái vị trí quang học của từng quốc gia trên quả địa cầu trong cái tương quan với cái mặt trời mà nó tạo ra cái dài ngắn về ánh sáng ngày và đêm, chứ hoàn toàn chú không có một cái phân biệt đối xử nào hết á. Và học theo cái gương hạnh này đó là cha mẹ thương con đó là phải thương bình đẳng. Đang khi đó cha mẹ có khuynh hướng đó, trong các gia đình nhiều con á, thương đứa con út nhiều. Người mẹ đó thì thường thương đứa con trai út, người cha thì thường thương đứa con gái út nhiều. Còn những đứa con mà nó chính giữa đó thì chúng ta không có chăm chút nhiều lắm đâu. Còn những đứa con đầu lòng đó mình lại ít tình thương hơn vì thiếu kinh nghiệm. Và những đứa con đầu lòng đó nó phải lo cho các đứa em kế của nó và em út của nó, nên nó cực hơn. Và cha mẹ rất khó giữ được cái tình thương bình đẳng đối với mọi người ở trong gia đình của mình. Đức Phật nói đó là Ngài có vô duyên từ bi, tức là một loại từ bi không có phân biệt hay là thiên vị với bất kỳ một đối tượng nào, dầu là đệ tử của Ngài hay là không đệ tử của Ngài. Đang khi trong Kinh Thánh Cựu Ước đó, Chúa đó chỉ thương những người Israel thôi. Và Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước đó, thì Chúa Giêsu nói là Chúa sẽ cứu những con chiên trong đàn đó, tức là những người tin theo Chúa. Còn các con chiên ngoài đàn là theo các tôn giáo khác thì không thuộc đối tượng được Chúa quan tâm. Như vậy, lòng bác ái mà đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, Chánh Thống, Anh Giáo và đạo Do Thái Giáo là có phân biệt đối xử. Còn đang khi đạo Phật đó thì xem tất cả chúng sinh, bao gồm con người, động vật và thực vật đó, đều được hướng lấy tình thương bình đẳng và ngang nhau. Và bằng cách này đó, chúng ta phải học cái tâm từ bi. Trước nhất là cảm thông với nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, tức là bi. Sau đó đó chúng ta có cam kết và thực hiện bằng các hành động cụ thể để nhổ khổ đau và mang được an vui hạnh phúc, đó gọi là từ. Và hãy tập thực tập tâm từ bi đó một cách bình đẳng. Và thời Đức Phật đó, các vị tu sĩ mỗi buổi sáng đi khắc thực đó, Ngài khuyên đó là không nên lựa chọn cái khu vực và các cái căn nhà. Trong thời Đức Phật thì có hai vị đệ tử của Ngài, Ngài Ca Diếp á, thì thông cảm với những cái gia đình khó khăn, khổ đau, nghèo khó, cho Ngài có khuyên hướng là chọn những cái khu gia đình nghèo, những cái làng nghèo để đi nhằm gieo phúc cho họ, có cơ hội cúng dường tăng bảo để ở ngay kiếp này hoặc kiếp sau họ thay đổi được cái số phận nghèo khó của mình. Còn Ngài A Nan đó, vì là một hoàng tử đi tu cho nên nó thông cảm với giới nhà giàu. Ngài nghĩ rằng đó, nhà giàu mà không tiếp tục làm phúc thì khi hưởng hết phúc đó, thì họ sẽ bị đọa lạc. Cho nên là Ngài tình nguyện đi đến những cái khu nhà giàu để gieo duyên. Biết được việc này đó, Đức Phật mới rầy hai vị và khuyên đó là không nên có phân biệt đối xử gì hết đó. Tất cả các chúng sinh cần phải được quá độ đồng điều hết đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi làng này, mai đi làng khác, muốn đi làng kia, nơi nào chúng ta cũng cứ gọi đi, chứ đi không phải vì cái động cơ này động cơ nọ, mà đi đó là để gieo duyên cho người tại gia có cơ hội cúng dường tăng bảo, và nhân đó đó để đền tạ lại cái sự giúp đỡ. Thì các vị tu sĩ phải giảng kinh thuyết pháp, nói chân lý, nói những điều hay, nói những lẽ phải để giúp cho người ta học tập sống vế để được an vui hạnh phúc trong đời. Đó là một ví dụ nói về sự bình đẳng giống như mặt trời chiếu soi không có thiên vị. Và thực tập được hạnh bình đẳng, tâm bình đẳng, lòng từ bi bình đẳng, trí tuệ bình đẳng đó, chúng ta trở nên là người rất rộng lượng, cao thượng, và xóa được các cái truyền thống như là gia truyền. Gia truyền nghĩa là chúng ta chỉ thiên vị cho một người nào đó mà mình tâm đắc nhất thôi, truyền cái nghề cho người đó. Thậm chí là vợ chồng mà chúng ta vẫn giấu, anh chị em ruột á, có nhiều người vẫn không hé miệng để chia sẻ các thông tin hay. Trung Quốc là nổi tiếng về truyền thống gia truyền, và do vậy có rất nhiều kiến thức hay đó đã chôn dưới lòng đất khi người đó chết mà chưa kịp truyền cho một người tâm đắc. Còn đạo Phật là dạy chúng ta là không bỏ sẻn tri thức, không bỏ sẻn sở hữu tài sản, tức là chia sẻ bằng sự hiến tặng, hiến dâng, hiến cúng các cái sở hữu hợp pháp của mình. Nhờ đó đó tâm mình trở nên bao dung hơn, rộng lượng hơn, như là người mẹ thương tất cả các đứa con như là con ruột. Điều 6, ảnh dụ và mặt trăng. Trong kinh đó, nhất là kinh Đại Thừa, Đức Phật dùng mặt trăng đó để chỉ cho chân lý, đó là quy luật hạnh phúc của cuộc sống. Và ngón tay đó được xem như là kinh điển, là các công cụ phương tiện mà nương vào nó cho ta định hướng được cái nơi mà mặt trăng đang chiếu soi về ban đêm, nhất là ngày rằm và mùng 1. Và chúng ta có cái thành ngữ như sau: như ngón tay chỉ trăng. Như vậy là ngón tay là một cái công cụ mà đưa vào đó chúng ta thấy được cái hướng của mặt trăng. Để có được cái công cụ này đó thì phải có một mặt trăng, và mặt trăng nó đang chiếu soi, và có một cái người thấy rõ được vị trí của mặt trăng, chỉ lại cho những người chưa định hướng được bằng cái ngón tay của họ để chỉ đường đưa lối. Hiện nay hệ thống Navi đó đang làm cái công việc của các ngón tay chỉ dẫn, hoặc là các cái bảng chỉ đường đó định hướng được cái nơi mà chúng ta cần đến. Nếu không có hệ thống Navi, không có bản đồ, bộ nhớ kém đó, thì chúng ta đương vào những cái bảng chỉ dẫn và thỉnh thoảng cũng bị lạc. Thì có nhiều người ta cắt kết, người ta đảo vị trí của các bảng chỉ dẫn, hoặc ta rút một số cái bảng đi, thì người đi đường ở chỗ sau tới là bị quầy luôn. Mặt trăng á là chân lý, là ảnh dụ mà Đức Phật cần chúng ta đạt đến. Còn ngón tay là một công cụ và phương tiện đó. Không có ngón tay thì chúng ta dùng ngón chân, hoặc là dùng cái cây, cái gậy, cái đèn pin, hay dùng cụ chỉ để chỉ cho được. Khi dùng hình ảnh mặt trăng để chỉ cho kinh điển của Đức Phật đó, thì Ngài muốn nói rằng là kinh điển đó là để soi sáng trí tuệ. Nó giống như mặt trăng nó chối chiếu soi vào đêm, để giúp chúng ta có thể tiếp tục hoạt động về đêm, đạt được các mục đích mà chúng ta muốn. Cho nên đó, bản chất của kinh điển là một công cụ để chúng ta mở trí tuệ ta. Chứ kinh điển không phải là đối Phật để chúng ta tôn thờ. Mặc dù kinh điển là một trong ba ngôi tâm linh, nhưng không phải là tất cả. Trong kinh Kim Cang đó, Đức Phật có đưa một ví dụ. Khi qua được bên kia sông, vì tôn trọng chiếc thuyền đã giúp đỡ mình, có người đã đội chiếc thuyền lên trên đầu mình mà đi. Cũng có người vì nhớ ơn chiếc thuyền, đặt chiếc thuyền lên trên bàn thờ để cúng lại. Hành động cao quý nhất và thích hợp nhất trong tình huống này, sau khi qua sông, ta hãy thả chiếc thuyền về bên bờ bên kia, để những người kém may mắn như chúng ta trước đây nương vào chiếc thuyền để đến được bờ bên kia có an toàn và hạnh phúc. Chiếc thuyền nó cũng giống như một ảnh dụ chỉ cho kinh điển, tức là phương tiện để giúp chúng ta ngộ được chân lý Phật dạy. Do vậy khi đọc tụng kinh điển đó, chúng ta phải thấy rõ nó chỉ là ngón tay thôi, còn mặt trăng là chân lý, là triết lý, không thể không biết đến. Mà muốn đạt được cái triết lý của đạo Phật đó thì chúng ta cần phải có những thái độ ứng xử như sau. A, không nên tín ngưỡng quá kinh điển theo kiểu đó đọc một trang kinh, một đoạn kinh, một chữ kinh lại một lại. Hiện nay đó, một số hành giả Trung Quốc và Việt Nam đang có khuynh hướng này, lấy kinh Pháp Hoa ra lại lại như thế là gần một năm trời mới xong, hoàn toàn vô ích. Trong Phật giáo chúng ta có nhiều cái nghi thức để lại, như là Lương Hoàng Sám, Từ Vi Thủy Sám, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Vạn Phật, hay là sám pháp học danh. Ai thích lại thì sử dụng các nghi thức đó để lại. Còn khi mình đọc kinh á, thì phải tập trung vào cái nghĩa lý của nó để hiểu lời Phật dạy và ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Lại kinh á là lạc quẻ, cũng giống như là đặt chiếc thuyền lên trên bàn thờ hay là đặt chiếc thuyền trên đầu mà đi. B, phải đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ để hiểu rõ nghĩa lý sâu xa của nó. Trong chùa Từ Quang trên khắp thế giới đó, do hòa thượng trưởng lão Thích Tâm Châu sáng lập, đều có các quyển kinh bằng tiếng Việt do hòa thượng phiên dịch từ chữ Hán. Như vậy tín đồ Phật tử mà tu theo tại các chùa do hòa thượng lãnh đạo đó thì đọc bằng bằng tiếng Việt, cho nên mình mới hiểu được nghĩa lý kinh. Trước đây cái người Việt Nam chúng ta đã biết rõ về âm Hán Việt do bị ảnh hưởng từ văn hóa ngôn ngữ của chữ Hán, không cần phải dịch ra tiếng Việt vẫn hiểu được. Bây giờ đó chữ Hán đó đã trở thành tiếng cổ, nhiều tăng ni còn chưa biết chữ Hán nếu không học tại các trường Phật học hoặc tự học. Các Phật tử mà nếu tiếp tục đọc kinh bằng âm Hán Việt thì chẳng hiểu lời kinh Phật dạy là cái gì, từ đó dễ dàng mê tín kinh điển và biến Đức Phật trở thành thượng đế, các vị Bồ Tát trở thành thần linh. Do đó chúng ta phải nỗ lực đọc nhiều kinh bằng tiếng Việt để mở mang trí tuệ và có được trí tuệ như biển lớn. Đây cũng là điều mà chúng ta phát nguyện vào cuối thời kinh: tự quy y pháp, đương quyền chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Do đó các vị Phật tử phải siêng năng đọc nhiều kinh bằng tiếng Việt hoặc là nghe các kinh bằng tiếng Việt. Để đọc kinh bằng tiếng Việt, quý vị có thể vào trang web daophatngaynay.com và nhiều trang web khác, chọn vào một kinh điển. Phần lớn các bản kinh dịch ra tiếng Việt đã được phổ biến trên các trang web. Ai muốn nghe kinh thì có thể vào trang chùagiacngộ.com. Từ năm 2006 chúng tôi đã biên tập và xuất bản kinh điển dạng âm thanh. Đọc kinh thì chúng ta phải ngưng hết tất cả các việc đang làm, nhưng mà nghe kinh á thì có thể nghe trên máy bay, trên xe lửa, trên xe hơi, đang khi làm công việc gia đình và thậm chí đang vệ sinh cá nhân, chúng ta vẫn có thể nghe được. Đó là cái thuận duyên mới trong thời hiện đại này, cho nên phải chịu khó hoặc là đọc kinh hoặc là nghe kinh để hiểu được những triết lý sâu sắc của Phật dạy. C, tư duy nghiền ngẫm về triết lý sâu xa trong kinh để ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Đừng nghe kinh để cầu phúc, đừng tụng kinh để cầu phúc. Cái gì mà chưa hiểu thì hỏi các thầy các sư cô nơi chùa mà mình đang sinh hoạt, hoặc chúng ta tự tra khảo ở trên các bộ từ điển Phật học miễn phí online, hoặc là điện thoại đến các thầy các sư cô mà chúng ta quen biết để hỏi. Chứ đừng có đóng mò. Mà hiểu thấu đáo rồi đó thì mình đi đến Phật pháp rất là nhanh, thực tập rất có kết quả. Thì đó là ba điều mà chúng ta xem cái nhu cầu của việc đọc kinh, hiểu kinh và thực tập kinh đó, giống như ngón tay, ngón tay của mình. Và nhờ làm đúng như thế chúng ta sẽ đạt được chân lý Phật dạy, đó là mặt trăng. Mặt trăng á là đối vật được chúng ta hướng về để nhìn thấy, chứ không phải là quyển kinh. Không có quyển kinh đó thì chúng ta sẽ không thấy được mặt trăng. Cho nên đó, đọc kinh là phải thực tập, chứ đừng dừng lại ở việc đọc kinh để cầu phúc. Có người đó để tính công với Đức Phật, ngày hôm nay đó mình đã đọc được bao nhiêu phẩm kinh, bao nhiêu trang kinh, bao nhiêu bài kinh, hoặc là bao nhiêu danh hiệu Phật để mong Phật gia hộ bình an. Đó là mê tín. Còn mình hiểu kinh giống như mình hiểu các tấm bản đồ và những toa thuốc. Có được tấm bản đồ giống như hệ thống Navi thì đi không lạc đường. Có những toa thuốc á, thì khi bệnh uống vào là hết bệnh. Và chân lý đó là hình ảnh mặt trăng đó tượng trưng cho cái an lạc, hạnh phúc, bình an, những giá trị cao quý mà chúng ta có thể đạt được trong kiếp sống hiện tại này. Kính thưa các quý Phật tử, hình ảnh đất nước lửa gió, bốn nguyên lý phổ quát được Đức Phật sử dụng trong rất nhiều kinh để chỉ cho những triết lý cao siêu. Hình ảnh mặt trời mặt trăng cũng tương tự như thế. Chúng tôi chỉ mới phân tích và liệt dẫn một vài cái nghĩa lý được Đức Phật sử dụng trong kinh thôi, chứ thực ra đó là bỏ một cái hình ảnh đó đó được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau trong nhiều bài kinh khác nhau. Do vì giới hạn thời gian nên phần chia sẻ phân tích đó xin kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn ni sư Trân Mẫn đã tạo điều kiện thuận duyên qua sự nối kết của các Phật tử. Và đặc biệt đó là của chị Quyên Đài. Kính chúc các quý Phật tử an lạc trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ